Chương 4. Khái quát về sự phát triển của từ vựng tiếng Việt. 1. Giải thuyết về nguồn gốc tiếng Việt. Các từ ngữ gốc Nam Á, Tây Thái và một số từ ngữ thuộc nguồn gốc khác có liên quan trực tiếp đến các giả thuyết về nguồn gốc tiếng Việt. Trước tiên, tiếng Việt được xếp cùng một họ với tiếng Môn, phân bố chủ yếu ở Miến Điện, và tiếng Khmer, phân bố chủ yếu ở Campuchia, gọi là Môn Khmer. Họ Môn Khmer về sau được mở rộng, không chỉ bao gồm các ngôn ngữ Môn Khmer trong đó có tiếng Việt, mà còn có thêm các ngôn ngữ Munda, lưu hành chủ yếu ở Đông Bắc Ấn Độ, các phương ngôn Xê Măng, Sakai ở miền Bắc Miến Điện. Đến năm 1921, Maspero đặt lại vấn đề nguồn gốc tiếng Việt. Ông cho rằng phải xếp tiếng Việt vào cùng dòng họ với tiếng Thái, thuộc họ Hán Tạng, vì bởi mấy lẽ sau đây. 1. Tiếng Việt có thanh điệu, còn các tiếng Môn Khmer không có thanh điệu. 2. Trong tiếng Việt, tuy có nhiều từ gốc Môn Khmer, như các từ chỉ số đếm hoặc các từ trăng, mưa, gió, rú, sông, mặt, chân, chim, nhưng cũng có nhiều từ gốc Thái như các từ đồng, rẫy, mỏ, lưng, bụng, gà, vịt. 3. Cũng như tiếng Thái và tiếng Hán, tiếng Việt không có các phụ tố, còn các tiếng Môn Khmer lại có nhiều phụ tố, nhất là tiền tố và trung tố. Do đó, theo Maspero, khó có thể cho rằng tiếng Việt có quan hệ họ hàng với các tiếng Môn Khmer mà không có quan hệ họ hàng với tiếng Thái. Những ý kiến của Maspero làm cho một số người trước đây xếp tiếng Việt vào cùng họ với tiếng Môn Khmer cảm thấy lúng túng. Nhưng chẳng bao lâu sau, nhiều người lên tiếng phản đối ý kiến của Maspero và khẳng định rõ thêm mối quan hệ họ hàng của tiếng Việt với các ngôn ngữ họ Nam Á. Năm 1924, Rakisluski cho rằng thanh điệu không phải là căn cứ để xác định nguồn gốc của các ngôn ngữ, bởi vì trong một ngôn ngữ, với những điều kiện lịch sử nhất định, thanh điệu có thể được giữ lại hoặc mất đi. 30 năm sau, năm 1954, với công trình nổi tiếng Nguồn gốc thanh điệu của tiếng Việt, Howry Kaut chứng minh rằng vào thời kỳ đầu công nguyên, tiếng Việt cũng không có thanh điệu như phần lớn các ngôn ngữ Nam Á. Đến thế kỷ thứ 12, có đủ 6 thanh như hiện nay. Sự biến đổi của các âm đầu và âm cuối là nguyên nhân làm xuất hiện hệ thống thanh điệu trong tiếng Việt. Trong một tác phẩm khác nhan đề là Vị trí của tiếng Việt trong các ngôn ngữ Nam Á năm 1953, Howry Kaut xếp tiếng Việt vào nhóm Palaum Oa, phía Tây Bắc, nhóm Môn Khmer ở phía Đông Nam. Ông còn chỉ rõ ràng, vốn từ gốc Nam Á trong tiếng Việt thật ra rất nhiều, vì có những từ Maspero cho là tiếng Thái, thì đó lại là những từ mà người Thái, người Lào mượn ở các ngôn ngữ Nam Á. Cũng không thể đồng ý với Maspero mà cho rằng tiếng Việt không có các phụ tố đứng đầu, giữa và cuối từ, vốn là đặc điểm phổ biến của các ngôn ngữ Môn Khmer. Những nhóm phụ âm BNL, TNL, MNL được ghi lại trong cuốn từ điển Việt Nam Bồ Đào Nha Latin của Alexander Roth, xuất bản giữa thế kỷ 17, và những nhóm phụ âm KNL, BNL tồn tại trong tiếng Mường hiện nay là dấu vết của những tiền tố cổ. Theo Brzezinski, tiếng Việt cổ có ít nhất 4 tiền tố K, T, P, M. Còn về trung tố thì ông giả thiết rằng từ non là do Knon mà ra. Nó được tạo nên bằng cách thêm trung tố N vào giữa từ con. Rồi về sau nhóm KN bị rút gọn, để lại cho ta từ non hiện nay. Việc thêm tiền tố, trung tố vào chính tố là một phương thức cấu tạo từ phổ biến trong các ngôn ngữ Môn Khmer. Còn việc thêm hậu tố thì còn một vài dấu vết xưa để lại mà thôi. Luận điểm về dòng họ Nam Á của tiếng Việt còn được củng cố thêm trong bài Vấn đề nguồn gốc của tiếng Việt của nhà nghiên cứu Xô Viết Andrei, công bố năm 1958. Dưới đây là bản so sánh tiếng Việt với một số ngôn ngữ họ Nam Á. Các bạn có bảng hàng dọc là các ngôn ngữ, hàng ngang là nghĩa. Ngôn ngữ Việt: nghĩa 2, Mường 2, Bana 3, Sinh 3, Khmer, Pia 3, Môn Bai 3, Nico 3, à, Santali 3, Sakhi A, Palaung Áp, Oara, Munda, Abi. Nghĩa 4, Việt 4, Mường 4, Bana, Puong, Sinh Puong, Khmer Puong, Mon Pan, Nicoba Pon, Satali Pon, Balaung Pun, Oa Pon Pong, Monda, Upunia. Nghĩa Tây, Việt Tây, Mường Thay, Khmú Ti, Sinh Mu Thay, Bana The, Sinh Ti, Khmer Tui, Mông Thai, Nicoba Thai, Santali Thi, Kasi, Kti, Balaung, Dai Dei, Oa Thai, Munda, Tihi, Tiếp. Nghĩa mũi. Việt mũi, Mường mui, Khơ mú mu, Sinh Mun Mon, Bana mu, Khmer, Kri mu, Mon mu, Nicoba, Moa, Satali, Mu, Balaung, Mu, Oa, Mo, Munda, Mu. Nghĩa con, Việt con, Mường con, Khơ mú con, Sinh Mun con, Bana con, Sinh con, Khmer con, Mom con, Nicoba con, Santali con, Khasi, Khưng, Balaung con, Oa con, Munda con. Nghĩa đất, Việt, đất, Mường, tất, Khơ mú, Pate, Sinh Mun, Kate, Bana, Te, Sinh, The, Khmer, Di, Môn, Thi, Palaung, Kadai, Oa, Đe, Munda, O, The. Nước, Việt, nước, Mường, đất, Khơ mú, Om, Simun, Hot, Bana Dak, Sin Dak, Khmer Tut, Mom Dak, Nicoba Dak, Santali Dak, Kasi Palaung On Oa Rom, Munda Dak. Tuy nhiên các nhà nghiên cứu cũng thấy rằng bên cạnh mối quan hệ họ hàng với các ngôn ngữ Nam Á, tiếng Việt còn có quan hệ mật thiết với các ngôn ngữ Tày Thái. Chẳng hạn, người Việt, gà, Tây Nùng cây, Thái Tây Bắc khay, Thái Lan khai, Lào khai. Việt, gạo, Tây Nùng khâu, Thái Tây Bắc khẩu, Thái Lan khao, Lào khao. Việt, vải, Tây Nùng phải, Thái Tây Bắc phay, Thái Lan vây, Lào phay. Việt, đám, Tây Nùng thăm, Thái Tây Bắc thăm, Thái Lan thăm, Lào thăm. Chính mối quan hệ mật thiết giữa tiếng Việt cổ với các ngôn ngữ Tày Thái mà tình hình nghiên cứu nguồn gốc tiếng Việt càng thêm phức tạp. Vì vậy, có người cho rằng tiếng Việt sinh ra do sự hỗn hợp các ngôn ngữ Nam Á và Tày Thái. Ý kiến này, Kosdes đã nêu ra từ năm 1949. Ông viết, theo tôi, điều mà người ta không thể quên là tính chất cơ bản môn Khmer trong từ vựng của tiếng Việt, cũng như tính chất cơ bản Thái trong hệ thống thanh điệu của nó. Vấn đề là cần phải biết rõ cái gì đã dẫn đến tình hình ấy. Một thứ tiếng môn Khmer nhận hệ thống thanh điệu của tiếng Thái hay là một thứ tiếng Thái mượn và một bộ phận quan trọng của từ vựng môn Khmer. Trong cả hai trường hợp, người ta đều đi đến một ngôn ngữ hỗn hợp. Tôi nghĩ rằng, chính dừng lại ở chỗ này là khôn ngoan nhất. Hiện nay, Hà Văn Tấn và Phạm Đức Dương căn cứ vào quá trình biến đổi, hình thái học của từ cũng đi đến kết luận tương tự. Các tác giả viết, 1. Ngôn ngữ Tiền Việt Mường đã xuất hiện ở vùng lưu vực sông Hồng cách đây khoảng trước 4.000 năm. Tại đây, ngôn ngữ này tiếp xúc lâu dài với ngôn ngữ nhóm Tày, cổ, để hình thành ngôn ngữ Việt, Mường chung. Quá trình tiếp xúc đó cũng là quá trình hình thành văn hóa Phùng Nguyên. 2. Trong các công trình trước đây, nhiều người thừa nhận các yếu tố Nam Á và Tày Thái trong tiếng Việt, nhưng ta chỉ coi nguồn gốc tiếng Việt là ngôn ngữ Nam Á hay ngôn ngữ Tày Thái. Chúng tôi cho rằng cả hai ngôn ngữ này đều phải được coi là những nguồn gốc sâu xa của tiếng Việt, mặc dù yếu tố Nam Á có trước yếu tố Tày Thái. 3. Có thể quan sát được quá trình hình thành các ngôn ngữ mới trong hai mối quan hệ tác động qua lại một cách biện chứng, quan hệ nguồn gốc và quan hệ tiếp xúc ngôn ngữ. Do đó, khái niệm về ngôn ngữ hòa hợp có thể chấp nhận được đối với các ngôn ngữ đơn lập kiểu tiếng Việt, tiếng Chàm. Cho đến nay, vấn đề nguồn gốc của tiếng Việt chưa thể coi là ngã ngũ, Tất cả các đơn vị từ vựng tiếng Việt có quan hệ nguồn gốc hay quan hệ tiếp xúc với các ngôn ngữ Nam Á hoặc Tây Thái và các đơn vị chưa xác định được nguồn gốc đều được coi là các đơn vị từ vựng thuần Việt. Trong quá trình phát triển lịch sử của mình, tiếng Việt trong những hoàn cảnh lịch sử khác nhau có quan hệ tiếp xúc với tiếng Hán, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Nga, đặc biệt là tiếng Hán và tiếng Pháp. Đồng thời trong quá trình tiếp xúc ấy, tiếng Việt đã du nhập một số từ ngữ của tiếng Hán, tiếng Pháp và dần dần Việt hóa chúng để làm giàu thêm vốn từ ngữ của mình. 2. Các từ ngữ gốc Hán. 2.1. Hoàn cảnh tiếp xúc và những loại từ ngữ gốc Hán. Theo một số tài liệu cho biết, từ thời thượng cổ đã có những sự tiếp xúc giữa cư dân nói tiếng Nam Á và tiếng Tây Thái cổ ở miền Bắc nước ta với cư dân Hán cổ, nhưng mối quan hệ tiếp xúc hết sức rời rạc, lẻ tẻ. Thời kỳ sau đó, theo các tài liệu lịch sử, khảo cổ, thì sự tiếp xúc với người Hán, qua đó là sự tiếp xúc với tiếng Hán có tính chất lâu dài, liên tục diễn ra trong suốt thời kỳ các triều đại phong kiến nhà Hán đô hộ Việt Nam. Năm 179 trước công nguyên, Triệu Đà đem quân sang xâm lược Âu Lạc. Từ năm 179 đến năm 111 trước công nguyên, nhà Hán đặt nền đô hộ ở Giao Chỉ, Cửu Chân. Bắt đầu từ đây, sự tiếp xúc với quy mô lớn diễn ra trong nhiều thế kỷ. Năm 905, Họ Khúc giấy nghiệp chống lại nền đô hộ của phong kiến nhà Hán. Năm 938, khi Ngô Quyền đại thắng quân Nam Hán, đưa lại nền độc lập cho nước nhà, thì đợt tiếp xúc quy mô và liên tục này mới thực sự chấm dứt hẳn. Đó là những điều kiện, hoàn cảnh dẫn đến việc du nhập một khối lượng khá lớn các từ ngữ gốc Hán. Tuy nhiên, các từ ngữ gốc Hán được du nhập và vốn từ của ngôn ngữ bản địa không hoàn toàn thuần nhất, mà phụ thuộc vào sự phát triển của tiếng Hán và ngôn ngữ bản địa. Đồng thời phụ thuộc vào những hoàn cảnh, những giai đoạn lịch sử có tác dụng quyết định cho sự tiếp xúc giữa ngôn ngữ bản địa với tiếng Hán. Do tình hình như vậy mà các từ ngữ gốc Hán hiện có trong tiếng Việt có thể gồm những loại như sau: Hán cổ, Hán Việt và Hán Việt Việt hóa. Trước hết, nói đến các từ ngữ Hán cổ, khoảng từ thế kỷ thứ 7 trở về trước, sự tiếp xúc với tiếng Hán chủ yếu qua con đường khẩu ngữ. Sự tiếp xúc còn rời rạc, chưa có hệ thống. Tuy vậy, một số từ ngữ Hán lúc bấy giờ cũng đã đi vào tiếng Việt và được đọc theo cách đọc của người Hán, thường được gọi là đọc theo âm Hán cổ. Tất nhiên, một yếu tố được du nhập vào thì ít nhiều cũng chịu sự bản ngữ hòa về mặt ngữ âm. Những từ ngữ đó chẳng hạn mùa, mùi, bườm, buồn, chúa, cua, lìa, xe. Tiếp đến là các từ ngữ Hán Việt. Sự tiếp xúc với tiếng Hán vào khoảng 2 thế kỷ 8, 9, thời nhà Đường, theo một số nhà ngữ học nghiên cứu lịch sử tiếng Việt là hết sức quan trọng. Chính giai đoạn này là giai đoạn tiếp xúc một cách toàn diện với tiếng Hán và du nhập tiếng Hán một cách có hệ thống. Cách đọc các từ ngữ này trong tiếng Việt hiện nay thường được gọi là cách đọc Hán Việt, chính là cách đọc tiếng Hán ở giai đoạn này. Trong giai đoạn này, một khối lượng lớn các từ ngữ tiếng Hán đã đi vào tiếng Việt do sự du nhập một khối lượng lớn và có hệ thống như vậy. Nhìn chung từ thế kỷ thứ 10 trở về trước, tiếng Hán ở Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng của những biến động phát triển như tiếng Hán ở Trung Hoa. Bởi vì những thế kỷ ấy, người dân bản địa học tiếng Hán như một sinh ngữ. Tiếng Hán có vai trò như một ngoại ngữ. Còn từ thế kỷ thứ 10 trở về sau, khi nước ta giành được độc lập, thì những biến đổi phát triển của tiếng Hán ở Trung Hoa ảnh hưởng ngày càng mờ nhạt đến tiếng Hán ở Việt Nam. Mặc dù sau đó, những triều đại phong kiến Việt Nam đề cao tiếng Hán, chữ Hán, song các từ ngữ Hán được du nhập ở giai đoạn cuối cùng, thời nhà Đường, càng nằm trong quỹ đạo của những quy luật phát triển của lịch sử tiếng Việt. Tiếp theo là các từ ngữ Hán Việt Việt hóa. Các từ ngữ Hán Việt khi được du nhập vào tiếng Việt có một số khá lớn chịu sự tác động của quy luật ngữ âm của tiếng Việt. Vì vậy, một số từ ngữ Hán Việt không còn hoàn toàn mang vỏ ngữ âm Hán Việt ban đầu. So sánh, các bạn có hai cột. Cột bên trái là Hán Việt, cột bên phải là Hán Việt Việt hóa. Can, gan, cận, gần, ký, ghi, quả, góa, kiếm, gươm, bổn, vốn, bổ, và, lực, sức, liên, sen, lạp, sáp, hoạch, vạch, họa, vẽ, họa, vạ, hoàng, vẹn, đao, dao, đình, dần, phụ, vợ, phương, vuông, phụng, vân, bích, biết. Tóm lại, hiện nay vốn từ vựng tiếng Việt hầu như là có đủ các từ ngữ Hán Việt ở mọi lĩnh vực. Chẳng hạn, thượng đế, hoàng thượng, chế độ, triều đình, kinh bang tế thế, giám sát, trị vì, truy bức, áp bức, bá chủ, bá quyền, bá tước, cách mạng, dân chủ, xã hội chủ nghĩa. Trong lĩnh vực chính trị xã hội, công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, nội thương, ngoại thương, xuất khẩu, nhập khẩu, năng suất, thặng dư, giá trị, thặng lợi nhuận trong lĩnh vực kinh tế. Trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục như khoa cử, khoa chương, thất ngôn bát cú, trạng nguyên, thủ khoa, tú tài, âm luật. Chiến trường, anh hùng, cảnh giới, xung phong, án ngữ, phòng ngự, tấn công, chỉ huy, tác chiến, đô đốc trong lĩnh vực quân sự. Trong lĩnh vực tư pháp như nguyên cáo, bị cáo, cáo trạng, trạng sư, án sát, án từ, thẩm phán, ân xá. Viêm, thương hàn, bệnh nhân, bệnh viện trong lĩnh vực y học. Đối với những từ Hán Việt như trên, cũng cần phân biệt. Những từ ngữ mà tiếng Việt trực tiếp du nhập từ tiếng Hán chiếm đa số các từ ngữ Hán Việt. Nghĩa của các từ ngữ này ít nhiều có quan hệ với nghĩa gốc của các từ ngữ Hán tương ứng. Chẳng hạn, anh, chúa của các loài hoa, hùng, chúa của các loài thú, anh hùng, người hào kiệt, xuất chúng. Những từ ngữ mà tiếng Việt mượn của các ngôn ngữ khác thông qua tiếng Hán, chẳng hạn, câu lạc bộ là do tiếng Hán dịch âm từ Anh, club, mạc tư khoa là do tiếng Hán dịch âm từ Nga, Mosca, trường, hợp, kinh, tế, nguyên là các chữ Hán được tiếng Nhật mượn, nhưng những kết hợp, trường hợp, kinh tế với nghĩa như hiện nay đều là những cấu tạo của tiếng Nhật, tiếng Hán mượn lại của tiếng Nhật, rồi truyền sang Việt Nam. Đối với các từ ngữ Hán Việt loại này, không thể dùng nghĩa gốc của các từ Hán để giải thích nghĩa chung hiện nay của chúng. 22. Từ ngữ Hán Việt trên bình diện đồng đại. Mức độ nhập hệ của các từ ngữ Hán Việt được đánh giá trên cơ sở cảm thức của người bản ngữ hiện nay, cũng tức là được đánh giá trên mức độ chịu sự quy định, chi phối của hệ thống, cấu trúc tiếng Việt hiện nay. Các từ ngữ Hán Việt khi được du nhập vào tiếng Việt ít nhiều đã chịu sự đồng hóa về mặt ngữ âm, hay nói cách khác ít nhiều đã nhập vào hệ thống ngữ âm tiếng Việt. Đồng thời mức độ nhập hệ còn thể hiện khả năng kết hợp trên trục tuyến chính của nó, tức là khả năng kết hợp tự do với nhiều đơn vị cung cấp, có khả năng kết hợp hạn chế với những đơn vị cùng cấp trong câu. Khả năng kết hợp tự do hay khả năng kết hợp hạn chế của chúng là những khả năng có thể được thể hiện ngay từ khi mới được du nhập. Nói như vậy cũng có nghĩa là ngay từ đầu hệ thống của ngôn ngữ bản địa đã có sẵn những ô trống và có thể lấp đầy những ô trống ấy bằng một số từ ngữ vay mượn. Càng về sau, chúng nằm trong quỹ đạo của sự phát triển của tiếng Việt. Đối với những từ ngữ Hán Việt nào đó mà với cái nghĩa của nó là cần thiết để diễn đạt một khái niệm tiếng Việt cần đến, nhưng chưa có từ ngữ để diễn đạt, thì từ ngữ Hán Việt ấy ngay từ đầu đã nhập vào hệ thống từ vựng tiếng Việt và có khả năng kết hợp tự do. Chẳng hạn, trước khi có sự tiếp xúc với tiếng Hán, thì trong tiếng Việt đã có những từ gốc Nam Á để chỉ hệ thống từ 1 đến 10, trăm, ngàn, nhưng trên ngàn thì chưa có từ để chỉ. Do đó, vạn, ức, triệu là những từ Hán Việt được du nhập vào và ngay từ đầu có khả năng kết hợp tự do. Còn những từ ngữ Hán Việt khác gặp mâu thuẫn với những từ ngữ Việt đã có từ trước về âm hoặc nghĩa, nhất là nghĩa, thì lúc bấy giờ, từ ngữ Hán Việt được du nhập vào đã có khả năng kết hợp hạn chế. 2.2.1. Những từ ngữ Hán Việt có khả năng kết hợp tự do. Những từ ngữ Hán Việt có khả năng kết hợp tự do là những từ ngữ đã nhập vào hệ thống từ vựng tiếng Việt, đã thuần hóa, hay nói cách khác là đã Việt hóa. Vì nó có khả năng kết hợp tự do, cho nên người bản ngữ Việt Nam không còn biết đến nguồn gốc của nó nữa. Đối với người Việt Nam, các từ ngữ Hán Việt có khả năng kết hợp tự do ít gây ra một sự khó hiểu nào. Vì vậy, đối với những từ ngữ Hán Việt loại này, muốn biết nguồn gốc của nó thì cần phải có một tri thức từ nguyên nhất định. Những từ ngữ Hán Việt thuộc loại này như xe, vua, phỏng, dân chủ, độc lập, tự do, văn minh, văn hóa, gần, vạch vẽ, vạ, vốn, biết, Bên cạnh những từ ngữ Hán Việt có khả năng kết hợp tự do ngay từ đầu, thì có một khối lượng không nhỏ các từ ngữ Hán Việt khác chịu sự tác động theo những phương thức khác nhau của hệ thống tiếng Việt để có khả năng kết hợp tự do hơn bằng những nội dung nhất định hoặc những lĩnh vực chuyên biệt nào đó. Những từ ngữ Hán Việt này được đổi nghĩa hoặc giảm giá hoặc chuyên môn hóa. A. Hiện tượng đổi nghĩa, tức là nghĩa của từ Hán Việt nào đó ở trong hệ thống từ vựng tiếng Việt đã không còn là nghĩa ban đầu của từ ngữ Hán Việt, mà nó mang một nghĩa mới, và nghĩa mới này chỉ có trong tiếng Việt. Mặc dù nghĩa mới ít nhiều có còn liên hệ với nghĩa gốc, chẳng hạn nhất không phải là một mà là hơn cả, tống không phải là tiễn đưa mà là đuổi đi một cách không tình nghĩa, thậm chí không phải là sâu mà là hiểm độc, hoặc không phải là trơn mà là nhanh nhẹn, bạc không phải là mỏng mà là quên ơn. B. Hiện tượng giảm giá, tức là nội dung ngữ nghĩa của một từ ngữ Hán Việt nào đó biến đổi và phạm vi ngữ nghĩa của nó thường hẹp hơn. Nghĩa mới vẫn có thể còn giữ mối liên hệ với một nét nghĩa nào đó của từ ngữ Hán Việt. Chẳng hạn phi khi là Hán Việt có nghĩa là bay, nhưng khi được sử dụng tự do thì nó lại chỉ hành động chạy nhanh của con ngựa. Cũng như vậy, huyết không phải là máu nói chung, mà là để chỉ máu người. Thủ không phải là đầu nói chung, mà là để chỉ đầu súc vật. Dao không phải là dao nói chung, mà dùng để chỉ một thứ võ khí. C. Hiện tượng chuyên môn hóa là kết quả của hiện tượng giảm giá, nhưng lại cấp cho những từ ngữ Hán Việt trong một mức độ cao nhất định đã có khả năng kết hợp tự do. Một màu sắc kỹ thuật, một màu sắc chuyên môn, chuyên ngành. Nước, lửa, gió chỉ là những hiện tượng thiên nhiên, nhưng thủy, hỏa, phong lại để chỉ những nguyên lý đông y. Những khái niệm nhiệt, năng, tuyến, tống, tích, biến, phức, lực, trường đều mang màu sắc rất chuyên môn của những từ ngữ Hán Việt thuộc loại khả năng kết hợp tự do. Chỉ cần dịch, lực là sức. Đặc điểm chuyên môn hóa này của những từ ngữ Hán Việt đã được Việt hóa trong một chừng mực nào đó đáng được khai thác thêm trong việc dịch những danh từ khoa học chuyên môn. Đối với công tác, Việt hóa các từ ngữ có nguồn gốc ngoại lai mà ở đây là các từ ngữ Hán Việt là một công việc hết sức phức tạp. Chẳng hạn, tổ hợp súng trường thì không hẳn là súng dài mà nó chỉ một loại súng. Mà nếu trường trong tổ hợp súng trường đã mờ đi nghĩa dài, nghĩa vốn có của nó, thì như vậy không hẳn trường là đơn vị thuộc đối tượng cần phải việt hóa. Hãy so sánh. Súng trường này ngắn, súng dài này ngắn. Cũng như vậy, những từ ngữ Hán Việt như phi công, xạ thủ, công viên, du kích, đặc công, nhiệt độ, sinh viên chưa hẳn là những đối tượng thuộc phạm vi cần phải việt hóa. Bởi vì nếu việt hóa xạ thủ bằng cách dịch là người bắn, thì sẽ có khả năng mơ hồ, thậm chí phi lý trong một số bối cảnh sau. Xạ thủ Trương Thành Nam, người bắn Trương Thành Nam. Tương tự như vậy, sinh viên đại học tổng hợp, học sinh đại học tổng hợp. Các từ ngữ Hán Việt đã trải qua hàng ngàn năm trong bối cảnh chịu sự tác động mạnh mẽ của tiếng Việt, cho nên với những chừng mực nhiều ít khác nhau, phần lớn chúng đã đi vào hệ thống tiếng Việt hoặc nằm trong quỹ đạo chi phối của tiếng Việt. Vì vậy, nếu sự việt hóa thiếu cân nhắc sẽ làm phức tạp thêm hệ thống từ vựng tiếng Việt. Tóm lại, những từ ngữ Hán Việt có khả năng kết hợp tự do là những từ ngữ đã nhập hệ, đã chịu sự quy định của hệ thống, cấu trúc từ vựng, ngữ nghĩa tiếng Việt. 2.2.2. Những từ ngữ Hán Việt có khả năng kết hợp hạn chế. Những từ ngữ Hán Việt khi đi vào Việt Nam gặp phải mâu thuẫn với những từ ngữ thuần Việt tương ứng, thì những từ ngữ Hán Việt ấy sẽ có khả năng kết hợp hạn chế hơn, tức là chúng chưa hoàn toàn nhập vào hệ thống từ vựng tiếng Việt, chưa chịu sự quy định hoàn toàn của hệ thống cấu trúc ngữ nghĩa từ vựng. Vì chưa hoàn toàn nhập hệ, đồng thời cũng tức là chưa hoàn toàn có khả năng kết hợp tự do, cho nên người Việt Nam cảm thấy chúng là không thuần Việt, là ngoại lai, và đối với họ, những từ ngữ này là khó hiểu. Vì vậy, mặc dù không hoàn toàn, nhưng khi cần giải thích nghĩa cho nó, thì người Việt thường lấy một từ ngữ thuần Việt tương ứng để giải thích. Chẳng hạn, thảo là cỏ, nhân là người, thiên là trời, địa là đất, cứ là cất, tồn là còn. So với loại từ ngữ Hán Việt đã được Việt hóa theo từng mức độ, thì loại từ ngữ Hán Việt này vẫn còn giữ được nghĩa cổ của nó. Khả năng kết hợp hạn chế của lớp từ ngữ Hán Việt này là do nằm trong thế đối lập về nghĩa với những từ ngữ thuần Việt tương ứng. Những từ ngữ Hán Việt loại này có xu hướng ngày càng có khả năng kết hợp tự do, ít nhất là trong một số kiểu loại văn bản.
3. Các từ ngữ gốc Ấn Âu. 3.1. Hoàn cảnh tiếp xúc và du nhập. Cuối thế kỷ 19, thực dân Pháp hoàn thành việc xâm chiếm nước ta, biến nước ta thành thuộc địa của chúng. Từ đó trở đi, Việt Nam đã chịu ảnh hưởng của Pháp ngày càng nhiều, trên tất cả các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, v.v. Địa vị của tiếng Pháp ở Việt Nam được đề cao. Chẳng những tiếng Pháp được dùng trong công văn, giấy tờ của nhà nước, mà còn được dùng làm phương tiện giảng dạy ở trường học. Do đó, những từ ngữ tiếng Pháp đã thâm nhập vào tiếng Việt ngày càng nhiều. Tỷ lệ các từ ngữ Việt mượn của tiếng Pháp đứng hàng thứ hai sau tiếng Hán. Chẳng hạn, tên món ăn, bít tết, format, xúc xích, kem, rượu vang, ốp la, tên quần áo vải vóc, ba đờ suy, vác tông, sơ mi, may ô, cà vạt, tên thuốc lá, ký ninh, aspirin, caffeine, vitamin, thuật ngữ quân sự, móc chê, canon, tăng, thuật ngữ âm nhạc, tango, violon, harmonica, van, thuật ngữ khoa học kỹ thuật, OT, ambe, hydrogen. Đồng thời, gián tiếp, thông qua tiếng Pháp, một số từ ngữ của tiếng Anh được du nhập vào tiếng Việt. Ví dụ, tiếng Anh, box, tiếng Pháp, boxer, tiếng Việt, box, tiếng Anh, boy, tiếng Pháp, boy, tiếng Việt, boy. Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 10 Nga đã có ảnh hưởng lớn đến xã hội Việt Nam. Nhiều từ ngữ Nga như Soviet, Bolshevik đã mượn vào tiếng Việt. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, nước ta mở rộng quan hệ ngoại giao với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác, cho nên tỷ lệ các từ ngữ tiếng Việt vay mượn của tiếng Nga và một vài ngôn ngữ khác cũng tăng lên. Nhìn chung, đối với hiện tượng vay mượn từ vựng của các ngôn ngữ Ấn Âu trong tiếng Việt, cần chú ý. A. Tiếng Việt chỉ mới tiếp xúc với các ngôn ngữ Ấn Âu trong thời gian gần đây, sau khi đã vay mượn một cách có hệ thống rất nhiều các từ ngữ Hán Việt. Cho nên những từ ngữ tiếng Việt vốn mượn của các ngôn ngữ Ấn Âu chỉ có tính chất lẻ tẻ, không thành hệ thống như các từ ngữ mượn của tiếng Hán. Đồng thời, những từ ngữ mà tiếng Việt mượn của một số ngôn ngữ Ấn Âu cũng chỉ tập trung vào một số lĩnh vực nhất định, thường là các thuật ngữ khoa học kỹ thuật. B. Tiếng Việt và tiếng Hán Trung Đại cũng là những ngôn ngữ đơn lập, nên các từ ngữ mượn của tiếng Hán dễ dàng nhập hệ hơn là các từ ngữ vay của các tiếng Ấn Âu. Vì thế cho nên thường xảy ra hiện tượng tiếng Việt không mượn trực tiếp các ngôn ngữ Ấn Âu mà mượn gián tiếp thông qua tiếng Hán. Các từ ngữ mượn kiểu này thường được coi như là các từ ngữ gốc Hán. C. Ngoài hiện tượng mượn cả hình thức lẫn ý nghĩa của từ ngữ của các ngôn ngữ Ấn Âu, trong tiếng Việt còn có cả những từ ngữ có tính chất sao phỏng, chẳng hạn chắn bùm, chắn xích, chiến tranh lạnh, giết thời gian, v.v. là sao phỏng từ Red Blue, Garde Chen, George Floyd, Tour de Thames của tiếng Pháp, các đơn vị từ vựng như kế hoạch 5 năm, thi đua xã hội chủ nghĩa, vườn trẻ, v.v. là sao phỏng những từ ngữ Nga tương ứng. Về mặt nào đó, từ sao phỏng là những từ được cấu tạo bằng cách dịch từng yếu tố có tính chất hình thái học các từ nước ngoài. Nhưng đối với tiếng Việt, việc dịch các thuật ngữ Ấn Âu là cả một công việc có tính chất sáng tạo, bởi vì cơ cấu của tiếng Việt và ngôn ngữ Ấn Âu khác nhau rất xa. Dấu ấn bản ngữ ở những từ sao phỏng Ấn Âu rất rõ. Vì vậy, khi nghiên cứu hiện tượng vay mượn từ vựng của các ngôn ngữ Ấn Âu, chỉ nên chú trọng đến những trường hợp mà tiếng Việt mượn cả hình thức lẫn ý nghĩa ngôn ngữ Ấn Âu mà thôi. 3.2. Việt hóa các từ ngữ Ấn Âu. Theo quy luật chung, tất cả các từ ngữ vay mượn trong tiếng Việt đều có sự biến đổi về ngữ âm sao cho phù hợp với hệ thống ngữ âm của tiếng Việt. Mức độ Việt hóa các từ ngữ mượn của những ngôn ngữ Ấn Âu không giống nhau. Những từ ngữ được mượn qua con đường khẩu ngữ thường được Việt hóa nhiều hơn các từ ngữ mượn bằng con đường sách vở. Đặc điểm của tiếng Việt là một ngôn ngữ âm tiết tính cao. Mỗi âm tiết có một thanh điệu nhất định. Trong từ không có phụ âm kép, không có âm câm, như trong tiếng Pháp. Hotel, hơ. Vì vậy, từ ngữ tiếng Pháp khi vào tiếng Việt đã bị biến đổi đi để gần với diện mạo của một từ ngữ tiếng Việt. Ví dụ, gar, ga, ram, ram, dam, dầm, pomp, ống bơm, đuôi lê, đuôi đèn, commisse, cắm, boss, bot, rap, dạ, cream, kem, gar, gác, chamber, ae, sum, crick, kích, cox, cuốc, equipe, kiếp. Những từ ngữ mượn bằng con đường sách vở thường gần với nguyên mẫu hơn, trong khi phiên âm các thuật Ấn Âu, người ta vẫn thường phản ánh đặc điểm, đa tiết của nó, mặc dù đã phân tiết hóa các thuật ngữ đó, biến dạng âm tiết Ấn Âu cho phù hợp với mô hình cấu tạo âm tiết của tiếng Việt. Sự biến đổi ngữ âm của các từ ngữ gốc Ấn Âu thể hiện ở những mặt sau đây. A. Thêm thanh điệu. Cà phê, cà phê. Format, format. Sausage, xúc xích. Carrot, carrot. B. Bỏ bớt phụ âm trong phụ âm kép. Rance, lasse. Flatphone, laphone. Frigidaire, fidile. Range, fan. C. Bỏ những âm câm. Creme, kem. Copy, cop. Cup, cup. Equipe, keep. D. Biến đổi một số âm. P, p. Poster, bot. Bate, bate. L, n. Balcon, ban công. Ban, ban. Pedan, pedan. Vans, van. R, k. Circle, siết. Carton, cát tông. St, case, két. Cây két, cái két. Trong một số trường hợp cần thiết, có khi người ta chỉ chuyển tự, thậm chí ghi nguyên chữ tiếng nước ngoài. Những từ ngữ phải mượn như vậy được gọi là những từ ngữ phản quy tắc. Chẳng hạn, Gorsky, Pushkin, Moscow, Ukraine. 4. Kết luận. Việc vay mượn các phương tiện ngôn ngữ, đặc biệt là các đơn vị, từ vựng ngữ, các ngôn ngữ là điều tất nhiên trong sự phát triển của mỗi ngôn ngữ. Điều đó phản ánh những quan hệ tiếp xúc giữa các ngôn ngữ, giữa các mặt của đời sống văn hóa của các dân tộc. Việc tiếp xúc, vay mượn các phương tiện ngôn ngữ giữa các ngôn ngữ với những quy mô, cách thức khác nhau, tùy theo từng điều kiện và hoàn cảnh cụ thể. Tiếng Việt có tiếp xúc lâu dài với tiếng Hán và mấy mươi năm gần đây với tiếng Pháp và một số những tiếng khác. Do đó, tiếng Việt đã mượn một khối lượng khá lớn và có hệ thống từ ngữ tiếng Hán, ở quy mô nhỏ hơn là từ ngữ tiếng Pháp và một vài thứ tiếng Hán. Trong quá trình phát triển của mình, tiếng Việt đã Việt hóa những đơn vị vay mượn. Tuy nhiên, mức độ Việt hóa đối với các đơn vị vay mượn không giống nhau. Có nhiều đơn vị đã đi vào trung tâm hệ thống, lại có những đơn vị đã đi vào trung tâm hệ thống, lại cũng có những đơn vị đang còn ở hẳn ngoài biên của hệ thống. Những đơn vị đã nhập hệ, tức chịu sự quy định, chi phối của hệ thống, cấu trúc ngữ nghĩa, từ vựng tiếng Việt, có nghĩa là đã Việt hóa hoàn toàn. Những đơn vị như vậy không gây khó khăn trong giao tiếp của người bản ngữ hiện nay và nó cũng không để lại một dấu ấn ngoại lai nào đối với họ. Công việc Việt hóa các đơn vị từ vựng vay mượn nhằm góp phần giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt là một việc khá phức tạp. Hệ thống cấu trúc của tiếng Việt hiện nay và cảm thức của người bản ngữ là cơ sở để đánh giá mức độ Việt hóa của các đơn vị từ vựng vay mượn và qua đó cũng sẽ thấy được xu hướng Việt hóa của các từ ngữ vay mượn cũng như việc phân loại và chọn đối tượng để tác động tích cực đến quá trình Việt hóa chúng.